Dạ thưa thầy, con kính chào thầy. Xin thầy giải thích kỹ cho con về A là gì, thức, thức tàng chứa, tất cả chủng tử nghiệp đều chứa trong A là gia, mỗi chúng sanh có A là gia thức riêng hay chung một A là gia. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Giải thích về A là gia thì quý vị nếu muốn nghe đầy đủ, quý vị hãy nghe hết cái bộ di thức. Cơ bây giờ mà nếu giải thích, nếu như Thiền Trang giảng, quý vị nhớ ở trong bộ giảng Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ nhất của Thiền Trang, Thiền Trang nói riêng cái tên của A La Gia thôi là có 16 tên. Ví dụ Thiền Trang giảng là có tam tàng, năng tàng, sở tàng và ngã chấp tàng. Đấy, thì mỗi cái đó thôi là đau đầu rồi, đúng không? Năng tàng là gì? Là cái chỗ có thể chứa đựng được tất cả các chủng tử nghiệp của chúng sanh. Sở tàng là cái là gì? Năng tàng, sở tàng, sở tàng là cái chỗ, đúng không? Đấy, nó có thể có khả năng chứa là năng tàng, là chỗ chứa được thì gọi là sở tàng, và ngã ái chấp tàng là cái ngã và cái ái, tức là cái chấp về thân mình. À, cho đó là mình đấy, cho đó là mình, là do mà cái thức A là gia, là thằng thức mặt na nó chấp thằng thức A là gia nên mới có ngã, từ đó mới sanh ra ngã, thì ngã chấp tàng thì mỗi cái đó là một rồi. Rồi có khi nói là đệ nhất thức, tức là thức thứ nhất, có khi nói đệ bát thức là thức thứ tám, thì mỗi cái tên đó thôi là nó một trời ý nghĩa rồi. Bây giờ nếu quý vị hỏi giải thích làm sao giải thích được, thì cái bộ môn đó gọi là cái môn gọi là môn di thức, thì Thiền Trang đang giảng đó, sau hết cái bộ Luận Công Xá đó Thiền Trang sẽ giảng lên những bộ khác. Thì nếu có quý vị có duyên quý vị cứ coi đi, nhưng mà coi được bao nhiêu coi, chứ còn đây mà giải thích thì nó nhiều quá, nó nhiều lắm. Tóm lại là gì, đây là theo Phật pháp đại thừa nha, nếu mình tiểu thừa người ta không có công nhận A là gia thức nha. Thì đại thừa thì theo đại thừa thì có thức thứ tám A là gia là nơi chứa tất cả các nghiệp của chúng sanh từ vô kiếp đến giờ. Và cái thức này mình có thể nói giải thích, thì hồi xưa cũng có người hỏi Thiền Trang là rồi, và cũng có nhiều người đưa ra nói vậy thức này mỗi chúng sanh là riêng hay là chung, tại là cũng khó như vậy đó, riêng hay chung, theo quý vị nghĩ riêng hay chung? Dạ, riêng hay chung. Nếu mà riêng này thì mỗi người có nghiệp của mỗi mình đó, không? À, thế là quý vị có nghiệp của quý vị, Thiền Trang có nghiệp của quý vị là riêng, đúng không? Nhưng mà tại sao lại bây giờ chúng ta sống chung nhau một cảnh giới đây? Như vậy nó phải có chung. Cho nên không riêng cũng không chung. Thì cái này là theo tinh thần Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm nói tất cả chúng sanh giống như là cái bọt nước ở trên biển lớn. Chúng ta vốn là cái nước ở trên biển lớn, nhưng do cái ngã ái chấp tàng đó, chúng ta chấp lấy một cái bọt nước cho đó là mình, và từ đó chúng ta sống thành một cái bọt nước, và chúng ta cứ nghĩ đó là mình, và cả cái biển bên mông kia mình nghĩ là người khác không liên quan đến mình, nhưng thực tế cái nước mà chúng ta đang xài cũng là nước biển đó mà thôi. Cho nên ngày nào đó khi quý vị phá vỡ được vô minh, quý vị phá được vô minh, quý vị phá được cái bọt nước đó, quý vị trở lại với biển khơi, thì quý vị sẽ trở lại nguyên cái dòng nước của biển lớn. Thì A La Gia chính trở thành Như Lai Tạng Tâm. Thì như thế là tóm lại là thành một. Cho nên tất cả chúng sanh đều cùng một tự tánh, là một cái biển lớn. Còn bây giờ mình không có nhận cái tự tánh đó là mình, mà mình lại không nhận biển lớn đó là mình, mà mình chỉ nhận mỗi cái bọt nước, và mình đó, cái đó gọi là ngã ái chấp tàng, và chấp cái đó gọi là A La Gia. A La Gia thì có thể nói nếu về ngôn ngữ và nói như vậy có nghĩa là A La Gia mỗi người có mỗi khác, nhưng khi mà thành Như Lai Tạng Tâm, tức là đã trở thành Như Lai, thì cái A La Gia nó hòa lại thành một. Nói vậy cho dễ hiểu. Quý vị cho là khác cũng đúng, và không cho là khác cũng đúng. Tóm lại vừa khác vừa không cũng đúng. Cái ngôn ngữ này nó vượt ở thế gian, cho nên là mình nói cái kiểu gì gọi là ngũ tứ cứu bách phi á, là sai hết, đặt hết, nói kiểu gì cũng sai, mà nó cũng nói kiểu gì nó cũng có đúng ở trong đó, cho nên là có phần đúng có phần sai. Thì quý vị cứ tạm hiểu thì thế này, thì Nhân nói tóm lại mình hiểu, nếu mà khó hiểu quá thì mình nói thôi, A La Gia chúng sanh nó có phần riêng nhưng nó có phần chung. và khi nào mà mình nối được cái chung á, cho nên là thì nó sẽ giống song giống nhau, và do cái chung cho nên mình có cộng nghiệp, và do có riêng cho nên nó có biệt nghiệp. Chứ nếu mà không nó chung nhau hết là nghiệp của quý vị tạo thiền trang lãnh đâu được, đúng không? Mà nếu mà nói riêng hết á, thì sao cuối cùng có cộng nghiệp rồi sao cuối cùng thành Phật giống nhau được. Cho nên đấy đấy là nó có riêng và có chung, và cái riêng là gì? Riêng là cái bọt nước, còn cái chung là biển lớn. Đó, thì quý vị hiểu như vậy thì là được về chủng tử A-la-gia. Còn cái A-la-gia là gì, nó có nhiều cái, và tại sao nó lại có A-la-gia, A-la-gia nó có bao nhiêu tính chất, thì nguyên cái những cái bộ luận mà sau này thì Trang nghĩ thì Trang sẽ giảng, đó là gồm có Bách Pháp Minh Môn Luận sau khi giảng xong luận của xá. Nếu mà tới cái bửng bộ kia thì nó ngắn hơn, những bộ như Di Thức Tâm Tục Tụng, Bát Thức Quy Hữu Tụng, hay là mấy cái bộ luận hành di thức này, nó ngắn hơn, nó dễ chịu hơn cái gọi là bộ luận của xá. Nhưng mà bộ luận của xá lại là bộ quan trọng để tu chứng. Nếu mà mình không học bộ đó thì mấy cái bộ kia giống như bơi trên trời, bay trên trời vậy thôi, chứ nó không có hiệu quả. Cho nên thà đi bộ luận của xá. Thì hy vọng là quý vị đồng tu có duyên hãy nghe đó, hoặc là tùy hiểu. Có chú nói là con hiểu theo cách tương tự bộ nhớ của Lâu và Đám Mây á, mỗi người có một cao riêng được không? A Di Đà Phật. Ra chú này rất là thông minh, không đưa ra câu cái cách của tinh học, tức là giống như mình có cái lưu trữ, bây giờ mình lưu trữ Google á, lưu trữ đám mây hay lưu trữ gì á, trên cái đám mây của dữ liệu đó quý vị, và mỗi người có một tài khoản riêng để truy cập tài khoản đó, mình có quyền cái gì truy cập gì đó, anh truy cập ra vậy đó, là mình chúng sanh. Dạ, ví dụ này rất hay, rất phù hợp với hiện đại luôn. Ai có mà kiến thức tinh học mà hiểu, giống như quý vị biết chúng ta đang lưu dữ liệu, chúng ta lưu trên cái Google hay lưu cái gì đó, nó lưu trên cái đám mây của một cái đám mây, đúng không? Thì thật ra nó lưu trên một cái máy nào đó, mà bây giờ không phải một cái máy, mà nó lưu ví dụ như quý vị up Facebook á, quý vị nhớ không? Facebook của quý vị đó, up lên hình ảnh rồi ta đưa lên, rồi nó lưu ở đâu, nó lưu rất nhiều máy nơi nào đó, và cái đó là chung. Nhưng mà mình thì có tài khoản, mình truy cập, mình nói cái nào mà chỉ sẽ riêng tư cho mình thôi, mình thấy đâu ai thấy đâu. Đó, còn khi nào quý vị thành Phật á, là quý vị giống như quản lý cái tất cả các cái máy đó, cho nên quý vị truy cập được hết, ai đưa lên cái gì cũng thấy hết, cho nên Đức Phật là nhìn thấy hết, biết người đó là vô lượng kiếp trước thế nào rồi thế nào vân vân, làm gì thấy hết. Là thành Phật là giống như là quản lý được cả cái hệ thống máy, bao nhiêu dữ liệu đó nắm được hết. Còn bây giờ mình mới có mỗi người giống như mà có một cái tài khoản thôi, account đó là lên đó rồi truy cập được cái phần mình được truy cập thôi. À, còn khi mà thành Phật là truy cập được tất cả. À, thì cái ví dụ này rất hay. Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn chú.